Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của Phúc Âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Nếu sống được đổi mới, phần 5, căn cứ trên thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến, đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô mong ước con dân Chúa tại Côlôse làm gì để có nếp sống đổi mới? Những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16a. Câu hỏi thứ hai: nếp sống đổi mới phải thể hiện như thế nào trong đời sống? Từ câu 16b đến câu 17. Phần triển khai bài học, chúng ta đã học thư Côlôse chương 3 từ câu 15 đến câu 17 qua gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Trong Côlôse chương 3 câu 16a, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh nếp sống đổi mới là nếp sống phải thấm nhuần lời Chúa dạy đầy dẫy trong lòng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học phân đoạn Kinh Thánh Côlôse chương 3 từ câu 15 đến câu 17 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai: nếp sống đổi mới phải thể hiện như thế nào trong đời sống? Từ câu 16b đến câu 17. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ tìm hiểu sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Côlôse phải thể hiện nếp sống đổi mới như thế nào để giúp họ phát triển đời sống tâm linh đúng mức và đem đến ích lợi cho anh chị em trong đức tin. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ tìm hiểu sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa tại Côlôse phải thể hiện nếp sống đổi mới như thế nào để giúp họ phát triển đời sống tâm linh đúng mức và đem đến ích lợi cho anh chị em trong đức tin. Thứ nhất, người được đổi mới phải sống trong tinh thần ca ngợi Chúa. Trong câu 16, sứ đồ Phao-lô cho biết khi có lời Chúa đầy dẫy trong lòng thì anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Cụm từ dư dật mọi sự khôn ngoan nói đến sự khôn ngoan trong nhiều lĩnh vực, từ thuộc thể đến thuộc linh. Từ sự khôn ngoan đó, sứ đồ Phao-lô dạy dỗ nếp sống của người được đổi mới rằng hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Câu 16b. Phụ từ hãy vừa là lời kêu gọi tha thiết, vừa là mệnh lệnh mà sứ đồ Phao-lô truyền cho con dân Chúa tại Cô-lô-se. Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa cần giúp đỡ nhau, dạy và khuyên nhau, không phải bằng kiến thức hay uy quyền của mình, nhưng bằng sự khôn ngoan của lời Chúa. Tôi con Chúa phải thấm nhuần lời dạy của Chúa cứu thế, nhờ đó mà được khôn ngoan để dạy và khuyên nhau, để giáo huấn và khuyên bảo nhau sống theo lời Chúa. Ngoài ra, chúng ta đều biết những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng là phương tiện để ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngày trước chưa có Kinh Thánh Tân Ước, những lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được con dân Chúa ghi nhớ hoặc truyền từ người này sang người khác. Đôi khi lời dạy dỗ được phổ nhạc, cho nên âm nhạc đã trở thành một phần quan trọng trong sự thờ phượng và giáo dục Cơ Đốc. Ca vịnh chỉ về các thi thiên mà một số đã được hội thánh phổ nhạc. Thơ thánh là thánh ca, đó là những bài hát dùng trong sự thờ phượng để ca tụng ba ngôi Đức Chúa Trời. Bài hát thiêng liêng là những bản nhạc nói về niềm tin của người theo Chúa. Dù chúng có những tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều là những phương tiện để ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếp sống của người được đổi mới cần phải thể hiện bằng tinh thần ca ngợi, chúc tụng đấng đã cứu chuộc mình. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Chúa phải phát xuất từ tấm lòng vì được đầy ơn Ngài, mà trong các bản dịch khác dịch là lòng biết ơn hay tri ân. Có như thế, sự ca ngợi Chúa của họ mới đẹp lòng Chúa và đem đến sự gây dựng cho anh chị em trong hội thánh. Người được đổi mới luôn thấy ơn Chúa đầy dẫy trên đời sống mình và từng ngày đều thấm nhuần trong ơn của Chúa. Vì thế, họ không thể yên lặng mà cuộc sống luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua tinh thần hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Thứ hai, người được đổi mới phải cẩn trọng trong lời nói và việc làm của mình. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng, mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Câu 17. Trong cuộc sống hàng ngày, họ phải giao tiếp với mọi người, có người tin Chúa, có người vô tín. Lời nói và việc làm của người được đổi mới trong Chúa không chỉ ảnh hưởng đến anh chị em mình mà thôi, nhưng còn bày tỏ danh Chúa cho người khác biết Chúa và gây dựng lẫn nhau nữa. Nên ông khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se rằng, mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhân danh Chúa nghĩa là tôn vinh Chúa Cứu Thế trong mọi phương diện và hoạt động của cuộc sống hàng ngày. Vì mỗi con dân Chúa là đại sứ của Ngài trên trần gian này, nên người được đổi mới cần phải luôn cẩn trọng trong lời nói và việc làm theo đúng như tinh thần sứ đồ Phao-lô đã dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu 31 đến câu 33. Nếp sống của người được đổi mới không thể vừa ca ngợi Chúa vừa sống theo ý riêng mình được. Vì vậy, lời nói hay hành động của con dân Chúa phải nhân danh Chúa Giê-xu mà nói hay làm, qua đó danh Chúa được tôn vinh qua đời sống mới của họ. Thứ ba, người được đổi mới phải có nếp sống luôn tạ ơn Đức Chúa Trời. Chẳng những luôn nhân danh Chúa Giê-xu mà nói và làm, nhưng người được đổi mới cũng phải nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, nghĩa là nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được thực hiện trên cây thập tự mà đưa người tin Chúa từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời. Vì thế, đời sống con dân Chúa phải là một đời sống luôn tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Nếp sống tạ ơn Chúa là nếp sống thể hiện lòng biết ơn, đồng thời cũng nói lên tinh thần tin cậy Chúa là đấng cứu chuộc, đấng gìn giữ, tể trị mọi sự và là đấng yêu thương, nên Ngài luôn đem lại điều tốt nhất cho con cái yêu dấu của Ngài. Khi sống trong niềm tin như vậy thì mới có thể tạ ơn Chúa trong mọi sự được. Bà Joyce Carnes, một giáo sĩ của Hội Thánh Baptist Nam Phương ở Nigeria, kể lại một câu chuyện thật cảm động sau đây. Một ngày kia bà được mời đến dự lễ Giáng sinh được tổ chức tại Grace Camp, một trung tâm trị bệnh phong cùi. Lần đầu tiên bà chứng kiến số người bệnh phong cùi đông như vậy. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, nhìn chỗ nào bà cũng thấy người ngồi dự. Người ngồi ở dưới gốc cây, ủ đất, bãi cỏ, chỗ nào cũng đông nghẹt người. Bà thấy họ rất đáng thương, bệnh tật gặm nhấm dần và hủy hoại thân thể họ. Nhưng thật lạ lùng, khuôn mặt người nào cũng bày tỏ niềm vui, ánh mắt họ sáng ngời khi họ hát những bài ca Giáng sinh. Một người trong số đó làm cho bà Joska thật nghẹn ngào. Trong giờ thờ phượng, một sư mời theo dõi đoạn kinh thánh mà ông sẽ giảng. Một người bị bệnh phong cùi ăn mất hết mấy ngón tay nên phải lật kinh thánh bằng khúc cây. Ông ta gặp khó khăn hết sức trong việc lật từng trang kinh thánh để đọc lời Chúa. Sau giờ giảng, một sư mời ai muốn làm chứng ơn phước Chúa ban cho mình. Ông ta giơ bàn tay không còn ngón tay nào lên, xin làm chứng ơn Chúa. Ông nói, tôi muốn cảm ơn Đức Chúa Trời bởi hoàn cảnh bị phong cùi của tôi. Bà Joska lấy làm lạ, nói với người thông dịch rằng anh ta đã dịch sai. Không ai có thể cảm ơn Chúa vì mình bị cùi bao giờ. Người thông dịch tiếp tục giải thích nguyên do. Nếu tôi không bị cùi, có thể tôi không bao giờ biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi có thể không bao giờ được chữa lành, nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ có một thân thể với đầy đủ các ngón tay khi Chúa Cứu Thế tái lâm. Nhưng nếu tôi không bị cùi mà các ngón tay tôi còn đầy đủ, có lẽ tôi không biết Chúa và tôi vẫn tiếp tục thờ lại ma quỷ trong lòng của tôi. Số phận tôi sẽ bị hình phạt đời đời trong hồ lửa địa ngục. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, chúng ta cần dặn lòng mình như trước giả Thi Thiên 104 câu 33 rằng: Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Không những hát trong nhà thờ và nhà riêng, mà cũng hát ở mọi nơi, mọi lúc, ngay cả lúc bước đi trong bóng sự chết. Hơn thế nữa, đời sống chúng ta phải là những bài ca mới dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là sự bày tỏ lòng biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài cách tốt nhất của mọi chúng ta. Ca hát tôn vinh Chúa là sinh hoạt không thể thiếu trong sự thờ phượng Chúa, cũng như trong đời sống của người được đổi mới. Do đó, chúng ta phải hòa lòng mình qua từng lời ca tiếng hát tôn vinh Chúa. Cuộc sống chúng ta cũng phải là một bài ca cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, để trọn đời sống chúng ta sẽ là một đời sống tôn vinh Chúa không thôi. Hãy nhớ, cơ đốc nhân là người đã được cứu và được đổi mới, cũng là người đại diện cho Chúa Cứu Thế trên trần gian này. Vì thế, trong mọi sinh hoạt của chúng ta, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, hầu qua đời sống chúng ta, danh Chúa được nhiều người biết đến và tôn ngợi. Bài học Kinh Thánh theo Thư Côlôse chương 3, từ câu 15 đến câu 17, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 35 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.